rèn luyện nhân cách cao thượng. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên noi gương các vị thánh nhân, các vị hiền nhân, học theo gương các vị đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, học theo gương những vị anh hùng trong nước và ngoài nước, thuở xưa và ngày nay, để có được nhân cách đạo đức học vấn và Phật nghiệp của họ. Bây giờ là thời gian để các em học tập. Ở trong lớp thì các em trau dồi kiến thức và kỹ năng. Ở ngoài lớp thì các em rèn luyện đạo đức và nhân cách. Khi có kiến thức phong phú và nhân cách được kiện toàn, thì sau này các em mới làm nên sự nghiệp lớn lao vĩ đại và mới đem lại hạnh phúc cho toàn thể thế giới và nhân loại. Ở đâu các em cũng cần có kinh nghiệm mới có thể tiến bộ. Đừng sợ thất bại, vì thất bại là mẹ thành công. Khi còn trẻ, các em cần có khí phách của bậc anh hùng, oai phong hào khí ngất trời, thì tương lai các em mới trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng, bậc nhân tài hoằng pháp xuất chúng. Bây giờ chính là lúc các em phải xây dựng nền tảng kiên cố về cả hai phương diện học vấn và nhân cách. Nền tảng về nhân cách lại còn trọng yếu hơn nền tảng về học vấn nữa. Người có học vấn mà không có nhân cách thì sau này chỉ làm hại cho quốc gia, gây loạn lạc cho nhân loại. Vì lẽ đó, các em cần phải rèn luyện nhân cách cho cao thượng để tương lai phục vụ nhân loại, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Muốn xây dựng nền tảng cho nhân cách được kiên cố, trước tiên các em phải học nói năng cho chính trực, thẳng thắn và đừng bao giờ nói lời giả dối hư ngụy. Hãy nhớ nhé, các em chớ nịnh hót, nói những lời để người khác vui, cũng đừng nói lời trái ngược với lương tâm mình. Lời nào cần nói thì nói, không cần phải nói thì đừng nói. Các em phải biết rằng, ngôn đa tất thất, nói nhiều lời thì sẽ sai lầm. Và rằng, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu sanh. Bệnh là do miệng mà vào, họa là từ lời nói mà ra. Các em phải ghi nhớ nên thận trọng. Đức Mạnh Tử dạy chúng ta ba tiêu chuẩn để rèn luyện nhân cách. Ngài nói rằng, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vũ bất năng khuất. Nghĩa là, lúc mình giàu có phú quý thì phải giữ quy củ không được dâm loạn. Lúc mình nghèo hèn thì đừng thay đổi chí khí, tức là không bị hoàn cảnh làm cho thay đổi chí hướng. Lúc mình bị thế lực chèn ép thì không khuất phục, không đầu hàng, tức là không bị lợi lộc vật chất làm cho mất hết danh tiết. Nếu các em có được chí khí cương trực, hào hùng như vậy thì mới có thể trở thành những người hữu dụng sau này. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982. Lầu cao vạn trượng đều từ dưới đất xây lên. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên biết rằng lầu cao một vạn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên. Cây cao 100 trượng cũng từ tấc một mà lớn lên. Con người cũng mỗi ngày mỗi trưởng thành. Lúc còn nhỏ phải lập chí nguyện rồi hướng theo mục tiêu mà tiến tới. Nếu không có mục tiêu, không có tông chỉ, không có đường hướng thì cũng giống như người mù mà cưỡi ngựa mù. Ban đêm có thể rớt xuống hố sâu. Các em coi thử có nguy hiểm hay chăng? Trẻ thơ giống như miếng vải tinh khiết, nhuộm màu xanh thì da xanh, nhuộm màu vàng thì da vàng. Các em tùy theo hoàn cảnh giáo dục mà biến chuyển. Cho nên người đời nói rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các em chịu sự huân tập nhuộm màu của hoàn cảnh. Sách Tam Tự Kinh có nói rằng, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, cầu bất giáo tánh nãi thiên. Có nghĩa là con người lúc ban sơ thì tánh tình vốn thuần thiện. Tánh tình của mọi người gần giống như nhau, nhưng do thói quen huân tập mà người này mới khác người kia. Do đó lúc còn nhỏ mà không được giáo dục thì tánh tình sẽ thay đổi. các em thọ hưởng nền giáo dục ở vạn Phật thánh thành. Nếu thực hành được không tranh, không tham, không cầu, không tự lợi, không ích kỷ, không vọng ngữ, thì trong tương lai đối với quốc gia, xã hội, các em nhất định sẽ cống hiến lớn lao. Ở vạn Phật thánh thành đã thành lập Đại học Pháp giới, Trung học Bồi Đức, Tiểu học Dục Lương, và đều lấy 6 điều tông chỉ trên đây làm phương châm giáo dục. Các thầy, các cô, giáo viên của trường đại, trung và tiểu học, các vị hãy tâm niệm nhiệm vụ giáo dục con em cho mai sau. Đây là công tác thần thánh. Hãy dạy dỗ học sinh để chúng trở thành kẻ có nhân cách, tận thiện, tận mỹ, học vấn sâu rộng, tương lai không thành những thứ lưu manh du đảng, những thứ vô loại trộm cướp, mà là những công dân tốt, biết giữ nề nếp quy củ. Hiện tại, nền giáo dục bị thất bại là vì sao? Là bởi vì chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ đã tác hại. Đa số người ta mở trường học là để kiếm tiền, do đó họ muốn có học sinh càng nhiều càng tốt và hủy hoại tông chỉ cao thượng của giáo dục. Các thầy cô thân mến, các vị hãy áp dụng tinh thần coi con em người khác như chính con em mình để giáo dục các em. Trẻ em là tài nguyên của đất nước và cũng là nền tảng của quốc gia. Đất nước mà tài nguyên không đủ, nền tảng không kiên cố thì làm sao trở nên giàu mạnh được. Các vị hãy gắng công. Hãy học cho giỏi mới trọn vẹn đạo hiếu. Quán Âm Thất kỳ này có nhiều học sinh tới tham gia. Các em phải hiểu rõ đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Lúc còn ở nhà thì mình nghe lời giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, quét tước sạch sẽ, giúp cha mình cắt cỏ, làm những việc cần làm. Lúc đi học ở trường thì phải nghe lời thầy giáo, chuyên tâm nghe giảng bài, dụng công học tập, không nên để thời gian trôi qua lãng phí. Một ngày mình phải biết được một chữ, một ngày mình phải học một câu hay, đó là biểu hiện hiếu thảo với cha mẹ rồi đấy. Các em nhớ lấy, ở trong trường mình phải làm một người học trò giỏi, về tới nhà mình phải làm người con tốt. Không những mình phải nghe lời cha mẹ dạy dỗ, mà mình phải nghe lời những người lớn tuổi hơn chỉ bảo. Cần hiếu thảo với cha mẹ, cần cung kính với người lớn tuổi, bởi vì họ là người có kinh nghiệm nhiều hơn mình, họ có học vấn phong phú dồi dào hơn mình. Do đó, các em cần phải học tập nơi họ, coi họ là gương mới có tiền đồ quang minh sáng lạn. Nếu không thì con đường trước mắt của mình sẽ mờ tối, tương lai đời em sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Là học sinh, các em cần có mục tiêu rõ ràng, định chí nguyện kiên cố. Phải có lòng kiên nhẫn, chẳng hề bị lay chuyển, dù gặp trăm ngàn khó khăn cũng không thối lui. Có tinh thần như vậy thì sau này mới làm nên việc vĩ đại, thành bậc anh hùng hào kiệt. Lúc các em học hành thì phải dụng công đọc sách, không thể chơi đùa phá phách, mất thì giờ. Phải nhận chân học hành tất cả mọi thứ cần thiết. Như vậy thì mới không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng nhà trường. Các em nên biết, đây là trường học của Phật giáo, chuyên môn giáo dục, dạy dỗ bậc hiền tài. Để tương lai các em ra trường sẽ trở thành người hữu dụng cho thế giới. Hy vọng các em vì thế giới nhân loại mà mưu đồ hạnh phúc, không nên để cho thế giới trở nên suy đồi. Đó là hy vọng của trường mình. Các em ở đây học hành mọi thứ cần phải học tập một cách chân thật, nghĩa là dù một phút thời gian cũng không nên lãng phí. Rằng thư sơn hữu lộ cần vi kinh, học hải vô nhai khổ tác châu, nghĩa là núi sách vở có đường, con đường ấy là siêng năng, biển học vấn thì vô bờ bến, nhưng phải lấy sự gian khổ làm thuyền thì có thể vượt qua được. Các em phải có tinh thần nhẫn khổ nài lao, không nề hà gian nan, chẳng nên làm biếng, mà phải tập tánh cần kiệm. Đối với một trang giấy hay một cây viết cũng phải quý trọng nó, đừng nên tùy tiện vứt bỏ đi. Trong sinh hoạt cần có quy luật, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, bớt coi tivi, đọc nhiều sách có trí huệ. Trong trường học có bài vở nào, về nhà phải làm cho hết, lúc nào cũng ôn tập nó, bởi vì ôn cố nhi chi tân. Do ôn tập sách xưa mới học được trí thức mới. Sách coi qua một lần cũng có cái tốt của nó, các em chớ coi những sách hoạt họa vô ích. Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một em nhỏ tên là Khổng Dung, thông minh vô cùng, lại biết hiếu thảo. Một ngày nọ, bạn bè tặng gia đình em một rổ trái lê. Người anh lớn của Khổng Dung chọn một trái lê lớn nhất. Lúc ấy, Khổng Dung chỉ mới 4 tuổi mà đã biết lễ nghĩa đạo lý, cho nên em chỉ chọn trái lê nhỏ nhất. Cha em mới hỏi rằng, vì sao con không lấy trái lê lớn nhất? Khổng Dung trả lời, bởi vì con tuổi nhỏ, con chỉ ăn trái nhỏ mà thôi, những trái lớn xin nhường lại cho cha mẹ và anh con. Các em nghĩ xem, Khổng Dung mới có 4 tuổi mà nó đã biết được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, hiếu thảo với cha mẹ. Đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có. Tiếng thơm của em ấy lưu truyền thiên cổ, người nào cũng biết. Bởi vậy mới có câu rằng, Dung tứ tuế, năng nhường lê. Nghĩa là Khổng Dung mới 4 tuổi đã biết nhường trái lê. Cũng tại thời Đông Hán, có một em bé tên là Hoàng Hương. Lúc em mới 9 tuổi thì mẹ em chết. Em đối với cha vô cùng hiếu thảo. Lúc trời mùa đông thì em dùng thân mình để sưởi ấm giường chiếu của cha mình. Em sợ rằng cha mình bị lạnh. Đến lúc mùa hè, em dùng quạt để quạt giường cha mình vì sợ cha nóng bức. Đó cũng là tâm hiếu thảo mà nhân gian mãi mãi lưu truyền. Rằng Hương cửu tuế, năng ôn tịch. Nghĩa là Hoàng Hương mới 9 tuổi mà đã biết quạt giường cha mình. Hai em bé đó hành động như vậy của chúng là do tâm chân thành bộc lộ ra, không phải là chỉ bề ngoài giả tạo để lừa bịp người khác. Hành vi như vậy đáng để mình bắt chước. Các em đều là những trẻ thơ, cần học tập gương của hai em bé này. Hiếu thảo với cha mẹ như thế nào, hãy lấy đó mà làm gương. Các em rất may mắn được sinh trong nước giàu có, sinh hoạt an định, vật chất phong phú. Ở trong hoàn cảnh ưu việt tốt như vậy, các em không học cho giỏi là cô phụ niềm hy vọng của cha mẹ và thầy cô của các em. Trên đất nước vô cùng sung sướng này, chúng ta luôn cần những người lương thiện, cần những người hiểu rõ đạo lý, hiểu thế nào là thương yêu đất nước, thế nào làm người công dân ưu tú. Các em học ở trường Phật giáo thì tương lai phải là mô phạm, là tấm gương cho xã hội, lãnh đạo người đời hướng vào con đường thiện. Các em phải lấy 6 tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành làm tiêu chuẩn, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không từ lợi và không dối trá. Nếu các em tự làm được 6 điều này thì tương lai sẽ trở thành người ưu tú nhất trong thế giới. Tôi hy vọng các em sẽ trở thành người thập phần toàn vẹn, thành kẻ có thể ảnh hưởng người đời, cải ác hướng thiện, làm người có tâm đại bi, ban sự an lạc cho chúng sinh, diệt trừ những nỗi thống khổ của họ. Được như vậy thì thế giới này sẽ trở thành chốn đại đồng. Nghĩa vụ giáo dục của vạn Phật Thánh Thành. Tại vạn Phật Thánh Thành đã có thành lập trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức và trường đại học Pháp Giới, tất cả đều miễn học phí. Đó tức là nghĩa vụ giáo dục của vạn Phật Thánh Thành. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhân duyên gì mà mình không thâu học phí. Nhà tôi ở tại miền núi của huyện Song Thành, tỉnh Đông Bắc. Vì sự giao thông ở đó rất khó khăn, trong thôn không có trường nên trẻ em đa số thất học và người trong thôn phần lớn đều mù chữ. Mùa thu năm tôi 15 tuổi, mới theo học trường tư thục, đọc sách Tứ Thư và Ngũ Kinh. Đến năm 17 tuổi, vào mùa đông thì tôi học xong Tứ Thư và Ngũ Kinh. Thầy giáo tôi tùy theo những điều tôi đã học mà giảng giải cho tôi hiểu nghĩa lý trong sách. Tổng cộng tôi chỉ học có 2 năm rưỡi. Đến năm 18 tuổi, không có sách gì để đọc. Lúc ấy, tôi ở nhà nghiên cứu sách y học đại khái đọc được 15-16 cuốn, nhờ vậy hiểu rõ được đạo lý vọng vấn thiết văn, nghĩa là quan sát, hỏi han, chẩn mạch và lắng nghe, tức là bốn cách để khám bệnh, và cũng biết tánh chất hàn nhiệt ôn bình, tức là lạnh nóng ấm và điều hòa, tức là bốn đặc tính của thuốc. Khi ấy tôi cũng có thể trị bệnh, nhưng không muốn khám bệnh cho người ta, vì tôi nghĩ rằng trong 100 người bệnh, nếu có trị lành được 99 người, còn lại một người không lành hay người ấy chết vì uống sai thuốc hay vì chữa sai bệnh thì cũng mang tội. Bởi vậy tôi không muốn làm nghề thầy thuốc. Hơn nữa, từ xưa đến nay tôi không coi trọng tiền bạc, và cho đến bây giờ cá tính ấy vẫn không thay đổi. Cũng tại năm ấy, năm 18 tuổi, tôi cũng có đọc sách về tướng mạo, sách bốc quái hay sách về bát tự, sách về toán mạng v.v. Đối với sách thuốc, sách bốc quái, sách tinh tướng, tuy tôi không tinh thông lắm nhưng cũng hiểu được nghĩa lý của nó. Bất quá tôi không muốn làm nghề đó mà thôi, bởi vì tôi không muốn làm tiền và luôn luôn nghĩ rằng phú quý hoa gian lộ, công danh ngọa thượng sương, nghĩa là tất cả đều vô thường. Phú quý như đá hoa bên đường, công danh như giọt sương trên ngói. Mùa đông năm ấy, tôi thấy trẻ em trong thôn không có cơ hội để học hành, thật là đáng thương, nên tôi phát tâm thành lập trường miễn phí, không thu học phí gì cả. Lúc bấy giờ có khoảng hơn 30 học sinh do tôi một mình đảm nhiệm dạy dỗ. Bởi vì tuổi tác học sinh không đồng đều, sự hiểu biết cũng khác biệt, nên tôi phải tùy theo trình độ của chúng mà dạy. Trường bắt đầu mở cửa từ 7 giờ sáng, đến chiều 6 giờ học sinh mới ra về. Trong thời gian đó không có lúc nào nghỉ học cả. Học sinh ra công học tập nên tiến bộ rất mau. Mùa đông trôi qua, khóa học chấm dứt và thành tích của học sinh rất tốt. Chúng hiểu rõ nghĩa và viết được rất nhiều chữ. Đó là niềm vui mà tôi đã dùng công lao khó nhọc để có được. Do nhân duyên trên đây mà tại trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức và trường đại học Pháp Giới đều miễn học phí. Có người nghi ngờ hỏi rằng phải chăng như vậy là quá ngu si, phải chăng tôi không biết giá trị của đồng tiền. Đúng là ngu si cực điểm, tôi chấp nhận lời bình luận như vậy. Song tôi lại nghĩ rằng giáo dục để đào tạo nhân tài là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Bây giờ nói đến trường tiểu học Dục Lương, tông chỉ là dạy dỗ học sinh để thành bậc nhân tài ưu tú, giáo dục chúng trở thành người công dân lương thiện và trở thành những con em hiếu thảo, cho nên gọi là Dục Lương. Về trường trung học Bồi Đức, bởi vì tánh đức của con người có đầy đủ, trọn vẹn, cho nên phải bồi đắp đức hạnh để sướng việc tu phước tu huệ. Trường tiểu học Dục Lương thì chú trọng đến đạo hiếu, bách thiện hiếu vi tiên. Trong 100 điều thiện thì đạo hiếu là hàng đầu. Trường trung học Bồi Đức thì chú trọng đến trung và hiếu, trung với quốc gia, hiếu thảo với cha mẹ. Muốn làm người công dân lương thiện, biết thương yêu tổ quốc thì cần phải có nhân cách mới có thể chịu mọi thử thách, không bó tay đầu hàng trước hoàn cảnh. Cho nên có câu: gia bần xuất hiếu tử, loạn thế xuất trung thần. Nhà nghèo thì mới nhận ra con hiếu, nước loạn thì mới xuất hiện bậc tôi trung. Đó là vì do trải qua thử thách khảo nghiệm cho nên mới thành những con người như vậy. Những kẻ có nhân cách cao thượng, những kẻ có chí nguyện vĩ đại, những kẻ có lòng kiên nhẫn không gì lay chuyển, những kẻ có tài năng làm nên sự nghiệp lớn lao, đó là mục tiêu đào tạo của trường trung học Bồi Đức. Nói về trường đại học Pháp Giới, sau khi học sinh ở trường Bồi Đức đã trau dồi đức hạnh của mình cho được tròn đầy viên mãn thì có thể lên học trường đại học Pháp Giới để thành bậc nhân tài xuất chúng. Hy vọng các em nam cũng như nữ sẽ trở nên xuất sắc, vượt bậc hơn lớp người đi trước, tương lai có thể thành kẻ anh dũng, đầu đội trời, chân đạp đất. Các bạn hãy có tư tưởng vị tha, người khác chìm cũng như mình chìm, người khác đói cũng như mình đói vậy. Phải có tinh thần bao la cùng khắp cả hư không Pháp Giới, không có gì biến cải được chí nguyện của mình. Hiện tại, đa số những học đường, bất luận trường công hay trường tư, đều chú tâm làm sao làm tiền học sinh, làm sao học phí mỗi năm mỗi tăng, khiến cho người không có đủ tiền chỉ nhìn mà than thở. Vạn Phật Thánh Thành vì muốn giải quyết vấn đề đó cho nên không thâu học phí, chỉ lấy việc giáo dục anh tài trong thiên hạ làm tông chỉ. Tôi hy vọng rằng học sinh tại Vạn Phật Thánh Thành ý thức được dụng tâm, chịu gian khổ của Vạn Phật Thánh Thành, đã hy sinh kinh phí để giáo dục các em trở thành giường cột của quốc gia, những nhân tài để hoằng pháp. Các em đừng nên cô phụ sự khổ công đào tạo của các giáo sư ở Vạn Phật Thánh Thành. Các em phải dụng công học tập. Có câu rằng, thư tảo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất chi nan. Nghĩa là đến lúc dùng sách vở mới ân hận là trí thức mình còn thiếu, việc không trải qua kinh nghiệm thì chưa biết là khó. Bây giờ các em không dụng công học tập thì tương lai đến lúc cần dùng tới kiến thức của mình, các em sẽ hối hận vô cùng. Đó là điều tôi cần nói với các em ngày hôm nay. Vạn Phật Thánh Thành ngày 19 tháng 9 năm 1983.